thật sự liễu sanh tử. Suốt tạp vấn: nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Chúng ta học Phật phải có thể khế nhập vào cảnh giới này thì mới là thành tựu rốt ráo. Muốn nói đến phương pháp dụng công, nói thật ra chính là nhìn thấu buông xuống. Thật sự nhìn thấu, thật sự buông xuống mới được. Đoạn kinh văn này Pháp Sư Thanh Liên chú giải tương đối phong phú, quý vị có thể tham khảo. Xin xem tiếp kinh văn: thì mạng chung dân vì đắc thọ sanh, tại thất thất nhật nội, niệm niệm chi gian, vọng chư cốt nhục quyến thuộc, giữ tạo phước lực cứu bạc. Đây là sự thật. Khi còn sống thì không biết, chết đi gặp phải khổ nạn, nên lúc bấy giờ không nơi nương tựa, đích thật là khổ sở, cô độc lẻ loi. Hy vọng duy nhất của họ là mong người nhà có thể làm phước cho họ. Có thể siêu độ họ. Nhưng rất nhiều thân quyến chẳng hiểu đạo lý này. Tùy thuận theo tập tục thế gian, sát sanh, tế lễ quỷ thần như nói ở trên, cầu tà đạo giống lượng, tức là tà đạo. Không những chẳng lợi ích mà còn hại thêm. Đây là vì người thế gian vô tri, chẳng có ai chỉ dẫn. Chúng ta nói đến sự đáng thương, nói đến sự thê thảm thì không ai hơn họ. Còn nặng nề hơn lúc họ chịu khổ nạn lớn lao khi còn sống, chẳng biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Sự tội phước nói trong kinh đích thật chính là thập thiện thập ác. Chúng ta đừng nói quá cao, quá quyền diệu, chỉ đơn giản dùng ngũ giới thập thiện để làm tiêu chuẩn. Phá giới tạo ác là tội nghiệp vô biên. Trì giới tu phước, tu phước nghĩa là sốt sắng làm theo thập thiện. Đây là điều căn bản lớn lao để làm người. Con người sau khi chết đi rồi, những người khác có thể nhờ cậy để giúp đỡ được, chẳng biết được mấy kẻ. Đặc biệt trong thời đại hiện tại, những thành phần trông cậy được càng ngày càng thấp. Người trong xã hội hiện thời cho đó là mê tín. Chúng ta xem thử những người trẻ tuổi hiện nay, nếu không có người dạy dỗ họ đàng hoàng thì sẽ còn ai tin nữa. Nói cách khác, sau khi chết đi và gặp những sự khổ nạn này, thì bạn phải dựa vào ai để giúp bạn? Chẳng có ai giúp hết. Sự thật này là một vấn đề thiết thực đối với chúng ta. Hơn nữa, vừa nghĩ đến thì liền là việc ở trước mắt, rất gần với thời gian của chúng ta. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta, từ lúc thân thể hiện nay còn khỏe mạnh, nhất định phải hết lòng, nỗ lực tu học, thì công đức phước đức này mình được trọn. Đây là y cứ trong kinh điển cho việc cúng thất cho người chết. Quá thị nhật hậu, tùy nghiệp thọ báo. Thị nhật tức là thời gian trong khoảng 7 thức, tức 49 ngày. Phần nhiều thì trong vòng 49 ngày đều chuyển thế, đều không biết luân hồi đến cõi nào. Cũng có số ít người trong bảy thức này chưa đi đầu thai. Thậm chí đến vài năm, vài chục năm cũng chưa đầu thai, cũng ở trong trạng thái trung ấm. Đây là những hạng người nào? Là người vô cùng chấp trước. Họ không đi đầu thai. Người vô cùng chấp trước thân thể, chúng ta thường gọi là quỷ dữ thay ma. Họ chẳng đi đầu thai, chẳng nỡ xa lìa thân thể. Hơn phân nửa là quỷ này là gì? Họ ở trong mồ mả. Ngoài ra còn những người chẳng nỡ xả bỏ căn nhà của họ, họ cũng không đi đầu thai, nên căn nhà ấy trở thành nhà có quỷ. Có trường hợp như vậy nhưng rất ít. Phần nhiều đều tùy theo nghiệp mà đi thọ báo hết. Chấp trước nhẹ thì đều tùy theo nghiệp mà đi thọ báo. Nhược thị tội nhân, động kinh thiên bá tuế trung, vô giải thoát nhật. Thời gian chúng ta sống ở thế gian rất ngắn ngủi. Rất ít người có thể sống đến 100 tuổi, quá ít. Những tội nghiệp bạn tạo trong thời gian ngắn này quá đủ cho bạn chịu. Khi bạn thọ báo thì trong trăm ngàn năm chẳng có ngày thoát ra, bạn phải thọ quả báo này. Đây là nói về cái gì? Bạn ở cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Thọ báo trong cõi súc sanh, đừng tưởng là thọ mạng của nó rất ngắn. Súc sanh ngu si, chấp trước, nên rất khó thoát nổi thân hình của chúng. Trong kinh Đức Phật đã từng nói, năm xưa có ổ kiến ở giường kỳ thọ cấp vua độc. Đức Phật nói với mọi người, ổ kiến đó trải qua 7 vị Phật ra đời. Những con kiến trong đó còn chưa thoát thân loài kiến. Chẳng phải thọ mạng của loài kiến rất dài, sau khi nó chết đi lại đầu thai làm kiến trong ổ đó. Vì nó chấp trước ổ kiến tức là nhà của nó, chấp trước thân hình ấy chính là nó. Sau khi chết vẫn trở lại làm kiến. Thông thường chúng ta nói một vị Phật ra đời là 3 A Tăng kỳ kiếp, 7 vị Phật tức là 21 A Tăng kỳ kiếp, nó vẫn không thể thoát khỏi thân loài kiến. Bạn nói như vậy chịu sao nổi? Trên đây là một chuyện rất dễ sợ. Những chuyện ngu ngốc này, nói thật ra, mỗi người trong chúng ta đều đã làm qua, chẳng phải chỉ một lần. Vô lượng kiếp đến nay không biết đã làm bao nhiêu lần. Hiện nay, trong đời này gặp được Phật Pháp, được đọc kinh điển, được nghe lời khai thị của Đức Phật, hiểu rõ rồi. Có phải đã hiểu thật sự rồi chăng? Hiểu thật sự thì từ hôm nay trở đi nhất định không làm việc ngu si này nữa. Nếu còn muốn tạo 10 nghiệp ác, còn muốn quỷ phạm ngũ giới thì bạn cũng chưa hiểu rõ. Bạn chưa hiểu thật sự. Người hiểu thật sự sẽ chẳng tạo nữa. Trong đời này, hạ quyết tâm vĩnh viễn thoát ly luân hồi. Không những nói thân thể đời này là thân sau cùng, trong lục đạo luân hồi, đầu thai thành thân này là thân sau cùng. Còn tiến thêm một bước, lập tức biến thân này thành ứng hóa thân. Chuyển đổi nghiệp báo của chúng ta thành sự thị hiện. Đây là sự học Phật của bạn thật sự đạt được công phu. Bạn thật sự có thành tựu. Bạn đạt được lợi ích viên mãn. Năm xưa, tiên sinh phương Đông Mỹ nói, học Phật là sự hưởng thọ tối cao trong đời người. Có lẽ sự hưởng thọ tối cao đó còn chưa đạt đến cảnh giới cao tột này. Đích thật, ngay trong đời này chuyển phàm thành thánh. Thầy Lý thường dạy chúng ta phải sửa đổi tâm lý, sửa đổi tâm phàm phu, tâm luân hồi của chúng ta thành tâm Bồ Tát, thành tâm Phật. Tâm luân hồi tức là 10 nghiệp ác, còn 10 nghiệp thiện tức là không làm 10 nghiệp ác. Tâm Bồ Tát tức là tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác. Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác để hành lục độ ba la mật. Chứ gì phải biết, thanh tịnh, bình đẳng, giác và hành lục độ ba la mật tức là phổ hiền 10 đại nguyện dương. Đây chính là một chuyển biến to lớn. Câu tiếp theo, nhược thị ngũ vô gián tội đọa đại địa ngục, thiên kiếp, vạn kiếp, vĩnh thọ chúng khổ. Đây là sự thật. Trong xã hội ngày nay, tạo năm tội vô gián rất dễ dàng. Người thời cổ đều coi trọng giáo dục. Tuy trường học chẳng nhiều, hình như giáo dục chẳng phát triển như hiện nay. Đây là cái nhìn từ hình tướng của nhiều người. Thật ra hình tướng cũng chẳng thấy rõ ràng. Người đời xưa coi trọng giáo dục hơn người bây giờ. Người không biết chữ cũng coi trọng giáo dục. Chẳng giống ngày nay. Hiện nay nói thật ra, có rất nhiều trường học, rất nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, nhưng mọi người đều bỏ quên giáo dục. Người xưa thường nghĩ đến tương lai, đều biết có đời sau. Nên thường nghĩ tưởng cho đời sau. Biết phải tích đức, phải làm việc thiện. Người hiện nay không hiểu đạo lý này. Hành động của người hiện đại tự tư tự lợi. Chỉ nghĩ cho mình, chẳng nghĩ đến kẻ khác. Cho nên hành vi đều là làm những việc lợi ích cho mình, tổn hại người khác. Đây là tư tưởng của người hiện đại. Những tổn hại người khác thực sự có đem lại lợi ích cho mình không? Lợi cho mình ở đây tức là ví dụ liếm mật trên lưỡi dao trong kinh Phật. Cứ tưởng mình có được lợi ích, thật ra tự mình tạo nên năm tội vô gián. Lợi ích bạn có được trong đời này có thể hưởng được mấy ngày? Bạn có thể hưởng được những gì? Nói thật ra, một thứ gì cũng không hưởng được. Bạn nói bạn được tiền tài của cải. Tiền tài này ở đâu? Trên thân một cách cũng không có. Với con số này rất trống rỗng, trừu tượng. Tài sản đất đai của bạn càng nhiều, chỗ bạn đứng đó chiếm diện tích không tới một bộ. Cái giường bạn ngủ ban đêm cũng chỉ là cái giường 6 bộ. Bạn đạt được cái gì? Những gì bạn đạt được chính là vô lượng vô biên tội nghiệp. Bạn đạt được có bấy nhiêu thôi. Những tội nghiệp này tương lai sẽ phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián để thọ báo. Việc bạn làm chính là như vậy. Bạn hãy thử nghĩ xem, như vậy đâu phải là giáo dục. Đó chính là tà thuyết. Là hố lửa là âm mưu. Hiện nay chẳng phải là giáo dục. Giáo dục hiện nay đã chẳng tồn tại nữa. Giáo dục thời xưa ở Trung Quốc dạy luân lý đạo đức. Khi bạn hiểu rồi, có thể thực hiện thì sẽ chẳng mất phước báo nhân thiên. Đời sau còn có thể hưởng thọ phước báo nhân thiên, tuyệt đối sẽ chẳng đọa địa ngục. Đó mới là giáo dục. Giáo dục nhà Phật còn thù thắng hơn nữa, giúp bạn siêu diệt lục đạo, thoát khỏi luân hồi, giúp bạn làm Phật, làm Bồ Tát, làm Phật, làm Bồ Tát là khôi phục tánh đức viên mãn của mình,